Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường bán trú.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị các điều kiện để từng bước tiến đến trở thành trung tâm chuyển đổi số của các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 18 tháng 12, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Theo đó, nghị quyết đã đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, những hạn chế yếu kém cần khắc phục, 5 bài học kinh nghiệm được rút ra, đồng thời đề ra mục tiêu tổng quát của Đại hội lần thứ 20 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quốc phòng an ninh, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030 và đề ra 5 định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe dự thảo chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết, qua đó triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.
Chiều 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tham dự hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết công tác mặt trận năm 2020. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Năm 2020, hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động được các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố. Năm 2020, thành phố có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 97% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 32 xã phường xây dựng 32 mô hình điểm tự quản cấp thành phố, 220 mô hình điểm cấp xã phường. Bên cạnh đó, các chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020 được Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt thực hiện đề án giảm nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới cho 103 hộ nghèo và cận nghèo. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai có hiệu quả. Tại hội nghị đã hiệp thương bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và kiện toàn 11 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020 và thông qua nghị quyết hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 với 5 nội dung trọng tâm: tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2021. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 710 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 850 cơ sở kinh doanh phân bón, 340 cơ sở kinh doanh giống cây trồng. Năm 2020, các cơ sở doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho bà con nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành nông nghiệp địa phương. Thời điểm này, các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị cung ứng cho người dân các giống lúa, ngô, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất vụ xuân. Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo người dân nên mua vật tư nông nghiệp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở kinh doanh có uy tín, được cơ quan nhà nước công bố, chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có 350 trường học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có bếp ăn bán trú. Vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn bán trú luôn là vấn đề được các trường và phụ huynh quan tâm. Trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 900 học sinh ăn bán trú. Ông Dương Duy Hưng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, vài năm nay nhà trường đã phối hợp để mua suất ăn từ cơ sở nấu ăn chuyên nghiệp có đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực đơn được gửi trước hàng tuần cho trường và thay đổi hàng ngày. Chúng tôi yêu cầu đơn vị không được cung cấp bữa ăn có các loại thực phẩm chế biến sẵn. Nhà trường thường xuyên phối hợp với hội phụ huynh học sinh giám sát kiểm tra quá trình nhận thực phẩm tươi sống và chế biến. Hàng tuần chúng tôi đều theo dõi phản hồi về bữa ăn của các em để phản ánh thông tin đến cơ sở nấu ăn, qua đó góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho các em. Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, để bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, 100% các trường đều ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các nhà thầu, cơ sở kinh doanh dịch vụ về cung cấp suất ăn trường học đều phải có giấy phép kinh doanh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ sở nấu ăn đều phải thực hiện tất cả các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện con người, thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua quá trình thanh kiểm tra, chúng tôi nhận thấy các trường thực hiện đúng như cam kết. Thời gian tới, đặc biệt trên tinh thần phòng chống dịch COVID-19, các bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục trong tỉnh cần thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Như người chế biến thức ăn, phục vụ ăn uống phải đeo khẩu trang khi chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Khu vực chế biến thức ăn và khu vực ăn uống phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay. Có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm riêng biệt cho từng người ăn uống và được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau khi sử dụng. Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.
Vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Trạm Y tế xã Phúc Xuân đã khám và xác minh tại trường tiểu học Phúc Xuân có 40 em mắc bệnh ngoài da, nổi mụn nước phòng dạ và nghi ngờ bệnh thủy đậu. Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành biện pháp nhằm phòng chống bệnh thủy đậu, không để lây lan trên diện rộng. Hiện nay, các nhà trường trên địa bàn đã tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virus varicella zoster gây ra bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh zona ở người lớn. Virus có khả năng sống được vài ngày trong vảy thủy đậu khi bong ra tồn tại trong không khí. Bệnh rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp, thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phòng thủy đậu. Khi bị bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân. Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1 đến 2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Bệnh thủy đậu là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước, nhưng rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não tuy ít xảy ra. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp vào mùa đông xuân. Để chủ động phòng chống bệnh thủy đậu, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan. Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho những người xung quanh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường. Tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ từ 12 tháng tuổi.
Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến 28 tháng 2 năm 2021. Ngay ngày đầu ra quân, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên đã triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm, bắt giữ đối tượng Đặng Văn Hưng, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cùng 5 đối tượng khác, thu giữ 300 quả pháo trứng có trọng lượng 11,1 kg. Hiện đội đang tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. Cụ thể, khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ mang thai, được nghỉ đi khám thai nhiều hơn, quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội. Nghị định cũng quy định về việc nghỉ trong thời gian chu kỳ kinh nguyệt của lao động nữ. Theo đó, lao động nữ trong thời gian chu kỳ kinh nguyệt có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày nghỉ có thời gian nghỉ trong thời gian chu kỳ kinh nguyệt do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ, nhưng tối thiểu là 3 ngày làm việc trong một tháng. Thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động. Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ. Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi nếu không nghỉ 60 phút trên ngày thì được hưởng thêm lương. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về việc nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ. Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng cho thời gian nghỉ theo quy định, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ. Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, khái niệm chuyển đổi số không chỉ là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số, mà còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị các điều kiện để từng bước tiến đến trở thành trung tâm chuyển đổi số của các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc.
Với mong muốn minh bạch hóa hoạt động và giúp cơ quan quản lý nhà nước thấy được bức tranh tổng thể về loại hình xe hợp đồng điện tử, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, song công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan vẫn mạnh dạn đầu tư nguồn kinh phí lớn để đưa ra những giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý nhân sự ngay sau khi dịch bệnh được khống chế. Chỉ trong vòng 2 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2020, công ty đã hoàn thiện hệ thống công nghệ ứng dụng hợp đồng điện tử được kết nối với cơ quan quản lý, công an, cơ quan thuế, ngành giao thông vận tải. Bà Nguyễn Thị Thảo, kế toán trưởng công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan cho biết.
Hóa đơn điện tử đối với công ty Hà Lan tại Thái Nguyên thì mình áp dụng bắt đầu từ đầu năm 2020. Việc sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Thứ nhất là về lưu trữ, về mặt kế toán là không phải lưu trữ nhiều hóa đơn giấy và không phải mất thời gian để gửi hóa đơn cho khách, và nó cũng giảm thiểu được cái sai sót khi viết hóa đơn. Mặt khác nữa là viết hóa đơn điện tử thì cái chi phí in ấn của mình cũng giảm thiểu đến 1/3. Cái về phần hóa đơn điện tử ấy thì có thể kết nối trực tiếp với lại các cái phần mềm kế toán. Việc kết nối này nó kết nối thẳng sang cái HTKK của bên hệ thống thuế thì cũng rất là tiện khi kế toán không phải làm báo cáo sử dụng hóa đơn mà ngồi đếm lại các cái số hóa đơn đã sử dụng, số hóa đơn hủy hay là bỏ hay thay thế nữa.
Bên cạnh đó, công ty cũng xây dựng website halan.vn và app Hà Lan thông qua ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến hiện nay là iOS và Android. Với ứng dụng công nghệ hiện đại này, khách hàng chỉ mất 1 phút để vào website hay vào app để chọn chuyến xe, chỗ ngồi phù hợp, kết hợp với hình thức thanh toán online nhanh chóng, tiện lợi thông qua thẻ ATM đã đăng ký Internet Banking hay thanh toán qua QR code, hoặc khách chỉ việc đặt giữ chỗ trước và thanh toán sau. Đối với hàng hóa, khách hàng có thể kiểm soát biết được hàng của mình đang ở vị trí nào và chủ động ra lấy hoặc báo ship tới nhà riêng với tổng đài công ty. Bà Phạm Thị Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Công ty cũng đã phối hợp với một bên công ty phần mềm và xây dựng được hai cái vấn đề, đó là một cái app dành cho khách hàng. Thì có nghĩa là khách hàng mà đang ngồi họp hoặc là đang dự một cái buổi tiệc đó mà không tiện phải gọi điện thì người ta có thể ngồi có mạng và người ta có thể tự vào trang web của Hà Lan và người ta có thể đã đặt được chỗ. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề app dành cho lái xe. Thì lái xe thay vì cái vấn đề là lái xe dùng bằng hợp đồng giấy thì người ta có thể là dùng bằng app, hoặc trong cái app đấy nó có hợp đồng điện tử thì nó sẽ phù hợp cho cái vấn đề thứ nhất là lái xe không phải lên ở tại công ty mà người ta cần ở một cái điểm vị trí ở một cái văn phòng, thì đến trước giờ khoảng 30 phút thì trên hệ thống của mình sẽ có một cái tin nhắn sẽ báo về hệ thống của lái xe. Lái xe đến đúng giờ thì lái xe bắt đầu là hành trình theo quy trình đến là đón nhận khách.
Cùng với sự tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ của nền kinh tế, Thái Nguyên đã có sự phát triển không ngừng về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hiện nay 100% xã phường thị trấn của tỉnh có mạng lưới cáp quang, trên 1,1 triệu thuê bao di động với gần 1.600 điểm thu phát sóng, gần 900.000 thuê bao sử dụng dịch vụ Internet. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ với 100% cơ quan nhà nước đã có trang web, cổng thông tin, kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 cũng đang được tiếp tục được triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên cho biết.
Trong cái lộ trình chuyển đổi số này, thì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung và VNPT Thái Nguyên cam kết là sử dụng các cái nguồn lực tốt nhất về cơ sở hạ tầng cũng như là cơ sở vật chất rồi là con người cùng với lại các cái hãng công nghệ tiên tiến trên thế giới để xây dựng tỉnh Thái Nguyên chúng ta làm sao là một trong những cái tỉnh đi đầu trong cái khu vực miền Bắc.
Mới đây, trong chương trình làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao tiềm năng và lợi thế để tỉnh phát triển công nghệ thông tin, tiến đến chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần xây dựng chiến lược cụ thể, ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số. Trước mắt là bắt tay vào đầu tư hạ tầng viễn thông số trong thời gian tới. Đây cũng là mong muốn và quyết tâm của tỉnh trong việc để xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh sớm sẽ ban hành những nghị quyết về chuyển đổi số. Đi liền với đó là sẽ tham mưu với tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong cái quá trình chuyển đổi số. Đầu tiên là phải phát triển được cái hạ tầng viễn thông. Việc thứ hai là chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh để thực hiện về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu, trọng tâm mà theo cái hướng nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp sẽ là người thực hiện cái nhiệm vụ này và nhân dân được hưởng lợi. Rồi thì chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh nữa một cái nhiệm vụ rất lớn, đó là phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
Trong lộ trình chuyển đổi số, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 sẽ có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Với những thế mạnh như nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, lại là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo của cả nước. Thái Nguyên được đánh giá có tiềm năng rất lớn trong việc chuyển đổi số, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 351, biển kiểm soát 20M1-7513, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn đỏ. 352, biển kiểm soát 20F5-6475, nhãn hiệu Longzin, số loại 100, màu sơn đỏ. 353, biển kiểm soát 20F8-2678, nhãn hiệu Suzuki, số loại FD110, màu sơn đen. 354, biển kiểm soát 20F8-0089, nhãn hiệu Siri, số loại 100, màu sơn xanh. 355, biển kiểm soát 20N3-3091, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh. 356, biển kiểm soát 20B1-89940, nhãn hiệu CPI, số loại 100, màu sơn xanh. 357, biển kiểm soát 20B1-11657, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đen bạc. 358, biển kiểm soát 20F6-8254, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu. 359, biển kiểm soát 20H5-9473, nhãn hiệu Majesty, số loại 100, màu sơn nâu. 360, biển kiểm soát 20E1-04722, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ đen bạc. 361, biển kiểm soát 30Y8-1345, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ bạc. 362, biển kiểm soát 20F9-6278, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ. 363, biển kiểm soát 14F23525, nhãn hiệu CPI, số loại 100, màu sơn nâu. 364, biển kiểm soát 20F57098, nhãn hiệu Longxin, số loại 100, màu sơn nâu. 365, biển kiểm soát 20FC2966, nhãn hiệu D-Tech, số loại 100, màu sơn đen. 366, biển kiểm soát 20F43386, nhãn hiệu Min, số loại 125, màu sơn vàng. 367, biển kiểm soát 20L63848, nhãn hiệu Majesty, số loại 100, màu sơn nâu. 369, biển kiểm soát 0 biển, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ. 369, biển kiểm soát 20F62928, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu. 370, biển kiểm soát 29C1-61941, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét hại. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800-1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân.
là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.